Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 28 tháng 4 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mở đầu chương trình, Nguyễn Trung sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Mỹ tới Philippines trong khi có biểu tình phản đối thỏa thuận quân sự song phương. Ai Cập kết án tử hình cùng lúc hàng trăm người. Tổng thống Syria ra tranh cử nhiệm kỳ 3 trong khi vẫn phải đương đầu với quân nổi dậy.
Phe ly khai thân Nga ở Ukraine đưa các quan sát viên OSCE bị bắt ra trình diện báo chí giữa lúc hai bên giáo diết thương lượng về số phận của họ. Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích ngoài khơi Australia chuyển sang giai đoạn mới. Các thông tin viên của VOA sẽ tường trình thêm chi tiết trong phần thời sự tối nay. Liệu Hiệp định Quốc phòng Mỹ-Phi có thay đổi cục diện cuộc tranh chấp Biển Đông? Tấn Trương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Mong quý vị đón nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin thời sự chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang có mặt tại Philippines, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du kéo dài 4 ngày tới châu Á. Vài giờ trước khi ông Obama đặt chân tới Philippines, Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gatzman đã ký một thỏa thuận an ninh mới kéo dài 10 năm, theo đó sẽ cho phép một sự hiện diện an ninh lớn hơn của Mỹ ở quốc đảo này. Thỏa thuận này lập ra một khung sườn cho việc luân phiên bố trí binh sĩ Mỹ và các thiết bị cũng như tàu chiến, máy bay, chiến đấu tại các căn cứ quân sự của Philippines. Tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Philippines Benigno Aquino, ông Obama nói rằng ông muốn khẳng định rõ rằng Hoa Kỳ không có ý định muốn lấy lại các căn cứ cũ hay xây dựng các căn cứ mới dưới thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao. Ông nói rằng mục đích của thỏa thuận là giúp huấn luyện và tăng cường hợp tác không chỉ về an ninh mà còn chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các thiên tai. Tổng thống Aquino cho biết ông nghĩ rằng Trung Quốc không nên quan ngại vì sự hiện diện gia tăng của Mỹ trong khu vực. Ông cũng nói rằng Philippines không gây ra bất kỳ đe dọa nào cho các nước khác trong khu vực. Vừa rồi là lời của Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Gilbert. Ông nói với những người tham dự lễ ký kết rằng thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường sẽ thúc đẩy hòa bình và an ninh trong khu vực. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không có các căn cứ mới nào của Hoa Kỳ được xây dựng ở Philippines. Trong khi đó, chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Philippines và quan hệ đối tác quân sự mới giữa hai nước đồng minh đã dẫn tới một cuộc biểu tình của các thành phần tả khuynh phản đối sự hiện diện quân sự ngày càng gia tăng của Mỹ ở Philippines. Khoảng 100 người biểu tình chiều nay đã đụng độ với cảnh sát tại thủ đô Manila, gây gián đoạn giao thông gần dinh Malacanang. Một phóng viên VOA cho hay là bà đã trông thấy khoảng 800 người biểu tình diễu hành trên đường phố mang theo hình nộm của Tổng thống Obama gắn trên một chiếc xe được Tổng thống Philippines Benigno Aquino kéo. Các nhà hoạt động nói rằng thỏa thuận này đảo ngược những thành quả dân chủ đã đạt được kể từ khi các căn cứ quân sự Mỹ lớn đã bị đóng cửa hồi đầu những năm 50, chấm dứt một thế kỷ hiện diện quân sự của Mỹ ở Philippines, vốn là một vấn đề nhạy cảm tại quốc gia từng là thuộc địa của Tây Ban Nha và sau đó là của Mỹ.
This ushers in a new era of increased US presence and permanent basing.
Một trong các thủ lĩnh của biểu tình, Tổng thư ký của Đảng Liên minh yêu nước mới, Bayan, nói rằng thỏa thuận được Đại sứ Mỹ tại Philippines và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ký kết là một hành động làm suy yếu nền độc lập của Philippines. Tổng thống Obama đã tìm cách xoa dịu những mối quan ngại đó và nói rằng thỏa thuận đó không đồng nghĩa với sự thống trị của Mỹ ở Philippines, mà về hợp tác huấn luyện, diễn tập và hoạt động nhằm đáp ứng nhanh chóng trước một loạt các thách thức như các thảm họa quốc gia và hoạt động chống khủng bố.
Thưa quý thính giả, chuyển sang một tin hàng đầu khác. Hôm qua, các phần tử ly khai thân Nga đã đưa các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ra trình diện trước giới truyền thông. Những người này đã bị phe ly khai bắt giữ hồi tuần trước ở thành phố Slovyansk ở đông bộ Ukraine, trong khi các cuộc thương lượng về số phận của họ đang diễn ra giáo diết. Từ thành phố Slovyansk, thông tin viên Jamie Detmer của VOA gửi về bài tường trình chi tiết sau đây do Minh Phượng trình bày.
Các phần tử ly khai cho biết họ sẵn sàng trao đổi nhóm 7 quan sát viên quân sự Âu Châu mà họ bắt được với một số phần tử tranh đấu của họ đang bị cầm tù. Họ đã trình diện với các ký giả, những người họ bắt được. Những người này nói họ không bị ngược đãi nhưng có vẻ rất lo lắng.
Người đứng đầu nhóm bị bắt thuộc phái bộ quân sự của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, còn gọi tắt là OSCE, đã phụ trách việc ca ngợi những kẻ bắt ông. Đại tá Axel Schneider, người Đức, nói rằng không có ai trong các thành viên của phái bộ bị làm hại, và thủ lãnh phe nổi dậy của thị trấn, người tự xưng là thị trưởng nhân dân Vyacheslav Ponomaryov, coi họ như là khách. Nhưng vị đại tá này nói thêm rằng ông và các đồng sự của ông không được tự do đi. Nhiều giờ sau đó, phó trưởng phái bộ của OSCE ở Ukraine, người đã đến trước đó trong ngày, đã tìm cách để những người bị bắt được phóng thích. Nữ phát ngôn viên của ông Ponomaryov nói các cuộc thương lượng đang tiếp tục và các phần tử nổi dậy vẫn còn đang tìm cách trao đổi tù nhân. Nhưng bà Stella Khoroshevva chỉ tỏ vẻ hơi nhượng bộ trước khẳng định của phe nổi dậy là các thành viên của OSCE là gián điệp. Bà nói họ đã có thái độ khả nghi khi tìm cách đến thị trấn Vành Đai đang suy sụp với 130.000 dân này và mang theo tài liệu cùng thiết bị gây rắc rối cho họ. Nhóm này đã bị bắt ở thị trấn điểm nóng Sloviansk, miền đông Ukraine, đang có biến động. Bất kể sự kiện OSCE có nhiệm vụ giúp thực thi các bước hòa bình đã được đồng ý theo thỏa thuận Geneva ký cách đây hơn một tuần giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Ukraine, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Hoa Kỳ và các chính phủ Âu Châu đã lên án việc cầm tù nhóm này. Moscow nói họ sẵn sàng giúp để nhóm này được phóng thích, nhưng chưa lên án hành động của phe ly khai. Trước đó, ba sĩ quan an ninh Ukraine bị bắt cũng được trưng bày trước các ký giả ở Sloviansk. Họ bị vấy máu và bị bịt mắt và chỉ mặc có quần lót. Việc bắt giữ phái bộ OSCE dường như đã kéo chậm đà tiến của một chiến dịch của quân đội Ukraine nhằm chặn nút phe ly khai thân Nga. Nhiều chốt kiểm soát của phe ly khai bên ngoài Sloviansk và thị trấn Kramatorsk kế cận bị lực lượng chính phủ Ukraine giải tán hồi tuần trước, lại trở lại hoạt động dưới tay phe nổi dậy. Một nhóm gồm 8 phần tử ly khai mang mặt nạ và trang bị hùng hậu đã chặn các xe hơi trên một con đường dẫn tới sân bay nhỏ ở Kramatorsk, đang được các đơn vị lực lượng đặc biệt Ukraine sử dụng. Họ đã bắt một cặp vợ chồng trẻ vừa giao thực phẩm cho binh sĩ ở căn cứ và vu cho hai người này là kẻ cướp. Thủ lãnh của nhóm này không chịu tiết lộ danh tính, nói rằng các phần tử nổi dậy thân Nga đang bảo vệ người sắc tộc Nga ở Ukraine. Ông này nói việc lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych hồi tháng 2 châm ngòi cho cuộc khủng hoảng là một tội ác chống lại nhân dân Ukraine.
Thưa quý vị, hôm thứ Bảy, hàng trăm phần tử đòi ly khai đã tập hợp tại thành phố Donetsk ở đông bộ Ukraine, trong khi một nhóm ít người hơn đã đến ủng hộ giải pháp thống nhất, đã đến gặp nhà tỷ phú Nga, đối thủ chính trị của Tổng thống Vladimir Putin. Thông tin viên Brian Padden của VOA đang có mặt ở Donetsk. Anh từng thuật rằng tình hình ngày càng căng thẳng và chia rẽ hơn tại đây. Minh Phượng có thêm các chi tiết sau đây.
Một nhóm ly khai có tên là Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã tổ chức một cuộc tập họp thu hút được mấy trăm người ủng hộ. Trước đây trong tháng, nhóm này đã chiếm đóng 2 tòa nhà chính phủ. Nhóm định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 11 tháng 5, tương tự như cuộc bỏ phiếu mới đây ở Crimea mà Nga đã dùng để biện minh cho việc sáp nhập vùng này. Nhiều cư dân địa phương tham gia cuộc tập họp nói rằng họ không tin chính phủ thân Tây Phương lên cầm quyền ở Kiev sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ. Cô Elena Gavrilina, một giáo viên ở Donetsk, nói: Cô Elena nói họ muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để nói lên sự phản đối quyền lực bất hợp pháp, phản đối chính quyền bất hợp pháp. Dân chúng rất tức giận, rất tức giận. Các phần tử ly khai sau đó chiếm đài truyền hình vùng ở Donetsk. Tại thành phố Sloviansk kế cận, một nhóm quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu đã bị các phần tử nổi dậy cầm giữ. Quân đội Ukraine đã tăng cường sự hiện diện trong vùng và Nga đã tập trung hàng ngàn binh sĩ trong khu vực gần biên giới giáp với Ukraine. Một người ủng hộ ly khai là ông Dmitry Litvinov nói rằng họ lo ngại về binh sĩ Ukraine nhưng sẽ hoan nghênh Nga.
Chúng tôi lo ngại vì họ bên phía Ukraine. Người Nga là dân tộc của chúng tôi, dòng máu của chúng tôi. Chính chúng tôi là người Nga. Donetsk là một thành phố Nga.
Cũng ở Donetsk, một nhóm nhỏ hơn gồm cư dân ở đó muốn Ukraine thống nhất đã gặp tỷ phú Nga Mikhail Khodorkovsky. Đối thủ chính trị lâu nay của Tổng thống Putin nói với đám đông rằng họ phải để cho Nga biết là Nga sẽ phải trả một cái giá nếu tìm cách can thiệp vào khu vực. Ông này nói.
Các bạn hỏi tôi liệu thành phần quyền thế của Nga có hiểu rằng binh sĩ Nga sẽ gặp kháng cự mạnh hay không? Câu trả lời là không. Họ không hiểu điều đó.
Trong khi hy vọng có được một sự dàn xếp trong hòa bình ngày càng phai nhạt, căng thẳng trong vùng tiếp tục leo thang.
Thưa quý thính giả, cũng liên quan tới Ukraine, Hoa Kỳ và các đối tác trong khối G7 sẽ áp đặt thêm các biện pháp chế tài mới đối với Nga. Các biện pháp chế tài đang được áp dụng vẫn chưa thay đổi được lập trường của Nga về Ukraine và các lực lượng Nga vẫn tập hợp dọc theo đường biên giới, trong khi một cuộc hưu chiến ở đông bộ Ukraine đã được cam kết vẫn chưa được thi hành. Thông tin viên Michael Bowman của VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây do Minh Phượng trình bày.
Căng thẳng tại các phần đất miền đông Ukraine tiếp tục gia tăng. Dân quân thân Nga đã bắt giữ các quan sát viên Âu Châu và các nhân viên an ninh của Ukraine. Các tòa nhà chính phủ vẫn còn bị bao vây và một số cư dân tiếp tục vận động đòi tự trị, tách khỏi Kiev. Đang đi thăm Malaysia, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố tình hình bất ổn ở đông bộ Ukraine đang tăng thêm chứ không giảm bớt, và ông quy trách cho Moscow về tình hình này.
Nga chưa nhấc một ngón tay nào để giúp đỡ. Thực vậy, có bằng cớ vững chắc là họ lại còn khích lệ các hình thức hoạt động đã diễn ra ở đông và nam bộ Ukraine.
Các giới chức chính quyền nói những biện pháp chế tài nhắm vào những người thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ được mở rộng.
Chúng ta sẽ tiếp tục tăng thêm các hậu quả của sự kiện Nga bác bỏ con đường hướng tới giải pháp ngoại giao.
Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ đang hối thúc áp đặt thêm các biện pháp chế tài nhắm vào toàn bộ các khu vực của nền kinh tế Nga, nhưng ông Obama dường như loại trừ các biện pháp đơn phương nhắm trừng phạt Nga.
Chúng ta sẽ ở vị thế mạnh hơn để răn đe ông Putin khi ông ta thấy rằng thế giới đoàn kết và Hoa Kỳ đoàn kết với châu Âu, thay vì qua đây là một cuộc xung đột giữa Nga và Hoa Kỳ.
Nga nói họ đang hành động để bảo vệ người sắc tộc Nga ở Ukraine, chống lại một chính phủ mới ở Kiev mà Moscow coi là bất hợp pháp và là một mối đe dọa đối với các quyền lợi của Nga. Tại Kiev, cựu thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko ca ngợi các biện pháp chế tài gắt gao hơn đối với Nga. Bà Tymoshenko nói bà tin rằng các biện pháp đó sẽ có hiệu quả. Bà muốn sức mạnh của các biện pháp này lên tới độ Tổng thống Putin phải đình chỉ hành động khiêu khích, trở về phần đất của chính ông ta và ngừng gây bất ổn cho thế giới. Trong khi đó, có thêm binh sĩ Hoa Kỳ đến các quốc gia Đông Âu thuộc NATO để tiến hành các cuộc thao diễn nhắm mục đích gửi đi một thông điệp cho Moscow. Một vị chỉ huy Hoa Kỳ nói, nếu như Lithuania cần đến NATO, thì tôi bảo đảm rằng NATO sẽ có mặt ở đó.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể theo dõi các tin tức cập nhật của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác, quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại. Xin quý vị gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225 đối với thính giả tại Mỹ và Canada. Sau đây mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam do Tấn Trường phụ trách.
Hiệp ước quốc phòng Mỹ-Philippines sẽ thay đổi cục diện cuộc tranh chấp Biển Đông. Washington và Manila vừa ký một hiệp ước quốc phòng cho phép quân đội Mỹ có sự hiện diện lớn hơn trên lãnh thổ của quốc gia Đông Nam Á này, trong lúc các tranh chấp chủ quyền lãnh hải trong khu vực giữa Trung Quốc và các nước láng giềng đang tăng cao. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và Đại sứ Hoa Kỳ tại Manila Philip Goldberg ký hiệp ước quốc phòng 10 năm vào sáng thứ Hai, 28 tháng 4, vài giờ trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm Manila trong chặng dừng cuối của chuyến công du châu Á của nhà lãnh đạo Mỹ. Các nhà quan sát nói rằng có phần chắc các giới chức Trung Quốc sẽ lên án hiệp ước quốc phòng này, vì họ đã nói rõ là Bắc Kinh phản đối sự tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Nhưng thỏa thuận mới này sẽ phần nào giúp trấn an các nước tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc mà gay gắt nhất là giữa Hà Nội và Manila với Bắc Kinh trên biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông. Philippines từng hối thúc Việt Nam phải kiên quyết hơn trong cuộc tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Nhưng Hà Nội không có được một đồng minh mạnh mẽ hỗ trợ như Philippines, mà các nhà quan sát gọi là một đồng minh quan trọng nằm ngoài khối NATO của Hoa Kỳ. Theo thỏa thuận thì Mỹ sẽ có quyền tiếp cận lớn hơn với các căn cứ quân sự, các hải cảng và sân bay của Philippines. Binh lính Mỹ sẽ luân chuyển qua những căn cứ này và tham gia vào các hoạt động huấn luyện chung. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Philippines Alberto Rosario gọi đây là một cột mốc trong lịch sử chung giữa hai nước với tư cách là đồng minh có hiệp ước bền vững. Trước khi đến Manila, ông Obama nói với kênh truyền hình ABS-CBN của Philippines rằng tranh chấp chủ quyền ở khu vực nên được giải quyết thông qua đối thoại. Tổng thống Obama phát biểu, tôi đã nói rất rõ và nhất quán rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc cần phải hỗ trợ các nỗ lực của các bên trong tranh chấp nhằm kiểm soát và giải quyết các vấn đề lãnh hải và lãnh thổ một cách hòa bình bằng con đường đối thoại, chứ không phải bắt nạt, trong đó có tranh chấp trên Biển Đông. Đại sứ quán Mỹ và Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức chương trình chiếu phim tôn vinh Ngày quyền sở hữu trí tuệ thế giới tại Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Hiệp hội Điện ảnh MPA, đại diện cho Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ MPAA, gọi tắt là MPA, và công ty CGV Cinemas Việt Nam mới đây đã tổ chức buổi chiếu phim nhằm góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ nói rằng hơn 200 đại diện của chính phủ Việt Nam, cộng đồng nghệ thuật, các phái đoàn ngoại giao, sinh viên và nhà báo đã tham dự sự kiện và xem bộ phim vừa đoạt giải Oscar 2014 mang tên Frozen 3D của hãng phim hoạt hình Walt Disney sản xuất năm 2013. Thông cáo nói rằng sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải bảo vệ tất cả các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ và nâng cao sự hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Trong phát biểu khai mạc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear nhấn mạnh về tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ. Ông nói sự bảo vệ tốt dành cho sở hữu trí tuệ là một yếu tố quan trọng để thành công đối với các nhà làm phim Việt Nam, cũng như các nghệ sĩ, các nhà lập trình công nghệ thông tin và rất nhiều các ngành nghề khác mà nỗ lực sáng tạo phải được trả công một cách xứng đáng nếu Việt Nam muốn những nỗ lực này phát triển tối đa. Chính phủ Hoa Kỳ mong muốn hợp tác với Việt Nam để phát triển và hoàn thiện hệ thống pháp lý nhằm bảo vệ sở hữu trí tuệ của những công dân tài năng của Việt Nam. Hãng tin VTV của Việt Nam hôm Chủ nhật nói rằng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng. Bản tin này nói các chuyên gia về sở hữu trí tuệ của Việt Nam khuyến cáo rằng hiện các chủ thể đã có ý thức nhưng chưa thực sự quan tâm một cách chiến lược đến tài sản trí tuệ của mình. VTV trích lời một giới chức của Đài truyền hình nhà nước Việt Nam nói rằng, theo Cục Sở hữu Trí tuệ, Cơ quan Quản lý Nhà nước về Sở hữu Trí tuệ thì hiện nay, mặc dù số đơn đăng ký xác lập quyền năm sau luôn cao hơn năm trước, nhưng chỉ có 10% sáng chế được đăng ký là của người Việt Nam, còn lại là của người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Điều này cũng cho thấy những đơn vị đầu tư và chấp hành nghiêm túc về quyền sở hữu trí tuệ sẽ rất khó để bảo vệ được tài sản trí tuệ chính đáng của mình. Việt Nam tăng cường nỗ lực quốc gia bảo tồn hổ khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt một chương trình quốc gia về bảo tồn hổ. Theo các tổ chức bảo tồn, trong những năm gần đây, loài hổ hoang dã tại Việt Nam đang bị suy giảm nghiêm trọng, từ hơn 100 con cách đây khoảng 10 năm, nay chỉ còn gần 30 con, phân bố rải rác ở một số vườn quốc gia và khu bảo tồn và khu vực biên giới ở miền Trung Việt Nam. Để bảo vệ các con hổ hoang dã còn sót lại trước nạn săn bắn, buôn bán trái phép, chính phủ Việt Nam đã phê duyệt chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014-2022. Báo chí Việt Nam đưa tin rằng chương trình sẽ tập trung vào các khu vực có khả năng còn hổ sinh sống cũng như các khu vực có tiềm năng phục hồi hổ. Chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn này cũng hướng đến xây dựng các hành lang bảo tồn sinh cảnh sống của hổ trong tự nhiên, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn và hạn chế những hành động gây tác động tiêu cực đến khu vực sinh sống của hổ. Ngoài ra, theo chương trình này, giới hữu trách cũng tập trung quản lý, giám sát hoạt động gây nuôi bảo tồn hổ, như điều tra, thống kê và lập hồ sơ quản lý toàn bộ số hổ đang được nuôi tại Việt Nam, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý, nhận dạng các con hổ nuôi.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Các phi vụ tìm kiếm những mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích tại Ấn Độ Dương chấm dứt trong ngày hôm nay. Các giới chức Australia đang giảm bớt những kỳ vọng nơi nỗ lực sắp tới mở rộng cuộc tìm kiếm dưới đáy biển sẽ có thể nhanh chóng phát hiện bất cứ dấu tích nào của chiếc máy bay Malaysia bị mất tích. Từ văn phòng Đông Nam Á của VOA ở Bangkok, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây.
Thủ tướng Australia Tony Abbott nói ông hoang mang và thất vọng là các toán tìm kiếm đã không tìm ra được chiếc máy bay MH370. Phát biểu với các phóng viên hôm nay tại Canberra, Thủ tướng Abbott loan báo một khu vực tìm kiếm mở rộng dưới mặt nước sẽ rà soát để cố tìm bất cứ phần còn lại nào của chiếc máy bay mất tích từ ngày 8 tháng 3 vừa qua.
It is highly unlikely at this stage that we will find any.
Có rất nhiều phần chắc ở giai đoạn này là chúng ta sẽ không tìm ra được bất cứ mảnh vỡ nào của chiếc máy bay trên mặt nước. Tính đến lúc này, sau 52 ngày tìm kiếm, phần lớn những mảnh vỡ sẽ bị thấm nước và chìm. Do đó, chúng tôi đang chuyển từ giai đoạn hiện nay sang một giai đoạn khác, tập trung vào việc tìm kiếm một vùng rộng lớn hơn dưới đáy biển.
Theo Thủ tướng Australia, thì đây là một vùng có chiều dài 700 km và rộng 80 km. Ông Abbott nói Australia sẽ mưu tìm sự đóng góp của các nước khác để giúp chia sẻ phí tổn của việc dùng trang bị mới để tìm kiếm tại một khu vực với độ sâu tới 7 km. Việc tìm kiếm tốn kém nhất trong công nghiệp hàng không, ngoài Australia còn có thiết bị và nhân lực của Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Nhiều tuần lễ rà soát đáy biển trong một khu vực rộng 400 km vuông, nơi những tín hiệu âm thanh từ chiếc hộp đen của máy bay được phát hiện, sử dụng một tàu ngầm robo của Hải quân Mỹ, vẫn chưa tìm ra được dấu vết nào của chiếc máy bay phản lực Boeing 777. Sử dụng thiết bị ở độ sâu dưới mặt nước để thăm dò một khu vực rộng lớn hơn là một công việc rất khó khăn. Người đứng đầu nỗ lực tìm kiếm, ông Angus Houston nói, nếu mọi việc tiến hành hoàn hảo, việc tìm kiếm mở rộng dưới nước sẽ mất 8 tháng mới hoàn tất. Vì những lý do chưa rõ, chiếc máy bay của Malaysia bay chệch hướng trong chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn. Vẫn chưa tìm được dấu vết của chiếc máy bay, mặc dầu có các nỗ lực tìm kiếm sâu rộng của nhiều máy bay và tàu thuyền, cùng việc sử dụng tàu ngầm tự hành Bluefin 21. Việc phân tích dữ liệu do động cơ máy bay gửi lên vệ tinh đã xác định là máy bay có thể đã hết xăng ngoài khơi bờ biển phía tây của Australia, tại một trong những nơi hẻo lánh nhất thế giới. Nhận định nhắm vào những người đang đau khổ, đa số là thân nhân người Trung Quốc bị mất tích. Thủ tướng Australia nói rằng tất cả những gì mà con người có thể làm được sẽ được tiến hành để giải quyết bí ẩn này.
We will not let people down.
Chúng tôi sẽ không để mọi người thất vọng. Và trong khi việc tìm kiếm bước qua một giai đoạn mới trong những tuần tới, việc tìm kiếm này chắc chắn sẽ không chấm dứt.
Tuy nhiên, Thủ tướng Abbott cũng thừa nhận rằng có thể sẽ không bao giờ tìm ra được chiếc máy bay mất tích.
Thưa quý vị, một tòa án ở Ai Cập ở thành phố Minya đã kết án tử hình 683 ủng hộ viên của phong trào huynh đệ Hồi giáo về các tội trạng, trong đó có việc sát hại một cảnh sát và gây ra các hành động bạo lực khác. Tháng trước, tòa án này cũng đã kết án tử hình 529 bị cáo về các tội trạng tương tự. Tổng thống đang bị chỉ trích của Syria, ông Bashar al-Assad, sẽ ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba, kéo dài 7 năm. Tuần trước, các ứng cử viên đã bắt đầu đăng ký bầu cử cho cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 3 tháng 6. Ông Assad đã nắm quyền kể từ năm 2000 khi ông lên làm tổng thống sau khi cha ông qua đời sau khi nắm quyền tại Syria trong 30 năm. Tin từ Iraq cho hay, các thành viên của lực lượng an ninh Iraq ngày hôm nay đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đầu tiên của nước này kể từ khi Hoa Kỳ rút quân vào cuối năm 2011. Các lực lượng an ninh bỏ phiếu 2 ngày trước khi phần còn lại của Iraq đi bầu tân quốc hội. Tin từ Pakistan cho hay, giới chức nước này cho biết một vụ nổ tại một trường dòng đã làm 3 học sinh thiệt mạng. Giới hữu trách nói vụ nổ xảy ra ngày hôm nay tại thành phố Karachi ở miền Nam đã làm 3 em trai tuổi từ 8 tới 12 thiệt mạng. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Một cơn bão mạnh di chuyển khắp miền Trung và miền Nam Hoa Kỳ đã gây ra nhiều cơn lốc xoáy làm ít nhất 16 người thiệt mạng. Và các nhà dự báo thời tiết dự báo rằng lốc xoáy ngày hôm nay có thể sẽ tiếp diễn khi cơn bão tiếp tục di chuyển về phía đông. Các vùng ngoại ô của thành phố Little Rock, Arkansas là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão ngày hôm qua. Các giới chức ở bang miền Nam nước Mỹ nói rằng các cơn lốc xoáy đã làm ít nhất 15 người chết tại đó. Tin cuối, Israel đã ngưng mọi hoạt động sáng nay khi toàn quốc dành 2 phút mặc niệm 6 triệu người Do Thái thiệt mạng trong vụ thảm sát Holocaust hồi Thế chiến thứ hai. Còi báo động vang lên, 2 phút khắp nước này, xe cộ và người đi bộ đã ngừng lại.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney do cộng tác viên Ngọc Hân phụ trách và bài học Anh ngữ sinh động do giáo sư Phạm Văn giảng giải trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ VOA tiếng Việt. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
David Berg.
And I'm Madeline Eck.
Thanks for listening.